Long huyết chiến thần, chương 649. Hai cái tin tức, gocchuyenaudio.com. Tiểu Lang Vương cấp tam phẩm đã đủ trở thành lá bài tẩy lớn nhất của Long Thần. Hai người phối hợp chiến đấu cộng thêm thôn vệ huyết giới và cửu U Ma tổ hỏa, phát huy ra lực chiến đấu tuyệt đối không phải đơn giản như 1+1. Huynh đệ gặp mặt hết thảy đều không ở lời nói, cũng không cần nhiều lời. Trở về thôi, Long Thần cười nói, trong quá trình đến chiến tộc cùng Tiểu Lang, Long Thần kể lại chuyện xảy ra sau khi rời khỏi cửu U tang hồn đơn giản qua một lần. Ngũ đế ấn quan hệ đến một môn chiến kỹ hoàng cấp, nếu có thể nhận được chiến kỹ hoàng cấp kia đối với ta trợ giúp chắc là rất lớn. Mà cổ phần lệnh là mấu chốt, ta đi đế vực lần này ta cho dù có liều mạng thì hai thứ này đều muốn nhận cả. Long Thần cắn chặt hàm răng nói, tốt, rốt cuộc là ta cùng với ngươi chiến đấu rồi. Mạc Tiểu Lang kiên định nói, huynh đệ tốt, Long Thần vừa đi vừa cười nói, chỉ cần Mạc Tiểu Lang không bạc đãi Long Thần tuyệt đối không bạc đãi hắn, cho dù Mạc Tiểu Lang có bạc đãi thì Long Thần cũng không bạc đãi hắn. Đại ca, ngươi nhớ Linh Hy tỷ không? Đi được nửa đường, Mạc Tiểu Lang cúi đầu, bỗng nhiên lên tiếng. Long Thần ngây ngốc, Tiểu Lang chưa bao giờ đàm luận đến phương diện tình cảm. Hắn ngẩng đầu nhìn Mạc Tiểu Lang, Mạc Tiểu Lang có chút cười xấu hổ, nói. Chẳng qua là tùy tiện hỏi mà thôi, tại ngươi vẫn luôn yên lặng ta cũng không biết nên nói gì cho phải. Long Thần trầm mặc một hồi, mới cười nói. Nhớ, rất nhớ, không gì không thể. Chẳng qua là Long Thần híp mặt nhìn phương xa, chậm rãi nói. Tổng có một ngày, huynh đệ chúng ta sẽ đến đế vực, đến lúc đó nhìn xem một chút cái gì mới là Long võ giả thật sự. Mạc Tiểu Lang kiên định gật đầu, rất nhanh trở lại trong chiến tốc vừa mới trở lại, Long Nguyệt mang sắc mặt trầm trọng hướng về Long Thần, nói. Thất đệ, hoàng phủ gia tộc xảy ra chút chuyện. Hoàng phủ gia tộc xảy ra chuyện ư? Long Thần liền căng thẳng, nếu như là chuyện bình thường, Long Nguyệt không nên có lời nói gấp gáp như vậy, nói như vậy chuyện này hẳn là không đơn giản. Đại tỷ, rốt cuộc là chuyện gì khiến cho ngươi vội vàng như vậy? Long Thần liền vội hỏi. Long Nguyệt cũng có chút nghi ngờ, nói. Thám tử Xích Ảnh hồi báo tin tức đến, nghe nói hoàng phủ gia tộc thay đổi gia chủ rồi. Thay đổi gia chủ ư? Đổi thành ai vậy? Long Thần lấy làm kinh hãi, trong hoàng phủ gia tộc người mạnh nhất chính là hoàng phủ Phong Trần địa vũ cảnh tam trọng, người thứ hai là hoàng phủ Phong Vân, chỉ có thể cả đời này dừng lại ở địa vũ cảnh nhị trọng. Hoàng phủ gia tộc sao lại đổi gia chủ, chẳng lẽ hoàng phủ Phong Trần đã xảy ra chuyện gì đó ư? Liễu Như Thúy Phong Bộ là một giao tình, hoàng phủ Kỳ lại là giao tình lớn hơn nữa, nếu như bọn họ gặp chuyện không may, Long Thần tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Gia chủ hoàng phủ gia tộc rồi thành hoàng phủ vũ chỉ là hậu bối địa vũ cảnh nhất trọng, đây quả thực là một chuyện cười, nhưng ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong khoảng thời gian này, thám tử Xích Hồn chủ yếu đánh tại thành vũ đế, chuyện xảy ra tại hoàng phủ gia tộc cũng là tình cờ nghe được mà thôi. Thế nhưng ta có dự cảm hoàng phủ gia tộc hình như không có chút bình yên. Long Nguyệt nghiêm túc nói, dĩ nhiên là đưa hoàng phủ vũ lên làm gia chủ khiến Long Thần kinh ngạc như thế nào. Hắn xem ra chuyện này căn bản không thể nào. Đại tỷ, chuyện gần đây tại thành vũ, gocchuyenaudio.com, đế sao rồi, cần ta hỗ trợ không? Long Thần ngẩng đầu, bỗng nhiên hỏi như vậy. Vũ Minh không có động tĩnh nào, lúc trước không có, nói vậy tiếp theo bọn họ cũng không chuẩn bị động thủ, chúng ta có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngươi muốn đi hoàng phủ gia tộc xem tình hình một chút sao? Không có chuyện gì, ở bên chiến tộc có ông nội ta chấn giữ, ngươi đi xem một chút đi, dù sao hoàng phủ Phong Trần đối với ngươi cũng có chút ân tình, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận, lai lịch của hoàng phủ gia tộc ta cũng không rõ ràng cho lắm. Lai lịch chứ, đại tỷ, ngươi nói chi tiết cho ta biết đi, hoàng phủ gia tộc còn có lai lịch thần bí gì đó hay sao? Điểm này Long Thần không biết. Long Nguyệt nhíu mày, nói. Chuyện này phải hỏi ông nội ta, hình như hoàng phủ gia tộc là từ bên ngoài chuyển tới đát, vẫn tương đối ít nổi danh. Phạm vi nắm giữ ở Thánh Triều Thần Vũ cũng không lớn như các gia tộc khác, chắc là từ khu vực của những Thánh Triều khác chuyển tới đây rồi. Long Thần gật đầu, vì có chút khẩn cấp, Long Thần cũng không kịp hỏi Long Sơn, liền nói với Long Nguyệt. Đại tỷ, ta lập tức đi đến đó xem một chút. Chú ý an toàn, bên này còn cần đến tiểu thiên tài như ngươi nữa đó. Long Nguyệt cười nói, nàng hôm nay tết tóc đuôi ngựa, có một cỗ mùi vị tư thế oai hung, có một phen phong tình động lòng người. Dứt bỏ chuyện tình cảm với Khương Vô Nhai, nàng liền dành tất cả thời gian làm việc cho Long tộc và chuyện chiến tộc đối kháng với Vũ Minh. Long Thần chỉ mang theo một mình Tiểu Lang từ Thương Ương quốc ra ngoài bôn ba, hai người phảng phất như bóng với hình. Long Thần đến chiến tộc từng đi ngang qua hoàng phủ gia tộc một lần, hiện tại đường trở về hắn vẫn còn ghi tạc lại trong đầu. Theo đường đi, hắn và Mạc Tiểu Lang hướng hoàng phủ gia tộc nhanh chóng lên đường. Đại ca, Hoàng phủ Phong Trần kia có thể ngộ hại hay không nhỉ? Chúng ta đi lần này có gặp nguy hiểm không? Trên đường đi, Mạc Tiểu Lang nhẹ giọng hỏi. Ngươi sợ sao? Long Thần cười, đi theo đại ca giết người ta dĩ nhiên không sợ, nhưng Hoàng phủ kỳ thật ra rất đáng yêu, nếu có người nào đó gây bất lợi cho nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Long Thần ngây ngốc, Hoàng phủ kỳ lúc trước cả ngày la hét muốn ôm Tiểu Lang cũng nàng thân thiết đã lâu, cũng có không ít tình cảm, cho nên Mạc Tiểu Lang hôm nay mới có thái độ như thế. Sau khi đạt tới vương cấp tam phẩm, hắn cũng có tư cách nói ra những lời này. Nếu như ai làm đối thủ của hắn, nhất định trong lòng sẽ có cảm giác rét run. Hai tiểu hắc cầu này sinh độc ác rồi sao, bổn thần rất sợ đấy. Trong thái hư cảnh, con mèo mập từ trước đến giờ đều nhìn Mạc Tiểu Lang không thuận mắt tí nào nói. Long Thần và Mạc Tiểu Lang mặc kệ tên này, trực tiếp gạt hắn sang một bên, khiến mèo mập giận đến nỗi ria mép dựng lên. Thế nhưng cùng chung đụng với Phong Thần và Tiểu Lang lâu như vậy, hắn đã quen hình thức biểu hiện này rồi. Tiểu Miêu mặc dù nói nhiều miệng hèn hạ một chút nhưng kỳ thật còn không đến nỗi là một người xấu. So với trước, Long Thần tốc độ nhanh hơn rất nhiều, lần trước từ Hoàng Phủ gia tộc đến chiến tộc đại khái mất chừng 5 ngày, còn lần này là 3 ngày Long Thần đã đến Hoàng Phủ gia tộc. Trước khi đi tới Hoàng Phủ gia tộc, Long Thần dừng lại trong một tòa thành trì bên cạnh, tòa thành này tọa lạc ở bên ngoài Hoàng Phủ gia tộc có tên là Thành Hoàng Phủ. Long Thần dùng ám hiệu gọi người xích hồn ở thành Hoàng Phủ. gocchuyenaudio.com, tiếp đãi hắn là một lão nhân râu tóc trắng tuyết, một thân trang phục đại phu. Dĩ nhiên, hắn đây là đang hành nghề tại thành Hoàng Phủ, cũng là ngụy trang của hắn. Cách chương.